Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Minh Trí điểm lại những thông tin mới nhất được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Thưa quý thính giả, tối qua tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41, ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, dự và nhấn nút khai mạc liên hoan. Thông tin này được nhiều báo cập nhật sáng nay và báo Nhân dân điện tử cho biết.
Liên hoan từ lâu đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước. Liên hoan còn là cơ hội vô cùng quý báu để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, để học hỏi và khơi dậy những ý tưởng mới, cách làm hay trong lĩnh vực truyền hình. Liên hoan năm nay trở lại với nhiều đổi mới trong thể lệ, vừa phù hợp với xu thế chung, vừa góp phần tôn vinh hơn nữa các tác phẩm báo hình xuất sắc nhất trên cả sóng và nền tảng số. Đây cũng là kỳ liên hoan đánh dấu sự trở lại của thể loại phóng sự ngắn, vốn là thế mạnh của các đài trong cả nước. Ngoài ra, liên hoan còn mở rộng thể loại video trên nền tảng số, bổ sung hạng mục tiểu phẩm truyền hình, video ca nhạc, điều chỉnh thời lượng tác phẩm và quy định về một số thể loại khác để phù hợp với thực tế sản xuất truyền hình hiện nay.
Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm đăng ký tham dự lớn nhất từ trước tới nay với 714 tác phẩm thuộc 11 thể loại, trong đó nhiều nhất là hai thể loại phóng sự ngắn và phóng sự. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra các hội thảo hấp dẫn như sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số, đồ họa truyền hình, thực tiễn và xu thế phát triển, hội thảo về kỹ thuật công nghệ truyền hình, vân vân. Lễ trao giải và bế mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 diễn ra vào tối 18 tháng 3 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 cùng với một số đài phát thanh truyền hình địa phương và các nền tảng mạng xã hội. Cập nhật từ Sài Gòn Giải Phóng Online. Tối qua tại công viên Bến Bạch Đằng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố hoạt động trang trí nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.
Nằm trong khuôn khổ của lễ hội Việt Nhật lần thứ 8, thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ công bố hoạt động trang trí đèn nghệ thuật chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại công viên Bến Bạch Đằng từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023 trên tinh thần Việt Nam Nhật Bản đồng hành hướng tới tương lai vươn tầm thế giới. Đây sẽ là dịp để du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được ý nghĩa trong từng thiết kế mà ban tổ chức muốn truyền tải. Hoạt động trang trí đèn nghệ thuật xoay quanh hai chủ đề chính là hồ sen Việt Nam được lấy cảm hứng từ những đóa sen nở tươi tắn, khoe sắc trên nền nước trong xanh và khu vườn Sakura, loài hoa đặc trưng của Nhật Bản. Tất cả được lồng ghép và truyền tải sống động nhất thông qua công nghệ chiếu sáng rực rỡ.
Sau lễ khai mạc thì các đại biểu tham dự đã chứng kiến hệ thống chiếu sáng đẹp mắt trên toàn bộ công viên Bạch Đằng, tạo một không gian ánh sáng rực rỡ trên sông Sài Gòn, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn. Cũng theo Sài Gòn Giải Phóng Online, chiều hôm qua tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn, 124 du khách Trung Quốc đi theo đoàn do các công ty du lịch tổ chức đã nhập cảnh Việt Nam, đánh dấu việc khai thông du lịch xuyên biên giới Việt Trung sau đại dịch Covid-19.
Đoàn khách Trung Quốc này gồm 124 người đi tour 3 ngày 2 đêm tại Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Khách sẽ đi tham quan quảng trường Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội và Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh. Cùng ngày, một đoàn khách gồm 19 người đại diện doanh nghiệp du lịch Lạng Sơn đã xuất cảnh sang du lịch và khảo sát điểm đến Trung Quốc. Bà Lương Dương Yến, một trong những khách du lịch Trung Quốc trong đoàn đầu tiên tới Việt Nam sau dịch Covid-19 cho biết, các đoàn khách rất hào hứng phấn khởi được tới Việt Nam du lịch. Chúng tôi chọn Việt Nam vì đất nước các bạn có nhiều phong cảnh đẹp, con người thân thiện. Nhiều điểm đến của Việt Nam như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc rất đẹp.
Tiếp theo là thông tin trên báo điện tử VOV. Chiều ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với văn phòng chính phủ, các bộ y tế, tài chính, tư pháp cùng với đại diện các bệnh viện công lập tư nhân về dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 146 quy định chi tiết hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.
Sau khi ghi nhận các ý kiến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định dự thảo nghị định phải theo nguyên tắc của bảo hiểm y tế là chia sẻ rủi ro, tập trung nguồn lực điều trị cho những người không may mắn, yếu thế. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải cân đối quỹ bảo hiểm y tế dựa trên thống kê đánh giá cụ thể, không để tình trạng kết dư quỹ nhưng thiếu kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời xây dựng các gói bảo hiểm y tế đa dạng phù hợp với mức thu nhập của các nhóm đối tượng khác nhau. Với ngành y tế phải có hướng dẫn chuyên môn, phác đồ điều trị khoa học, minh bạch, hợp lý, khẩn trương xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông kết quả xét nghiệm, vân vân, để vừa kiểm soát chất lượng điều trị bệnh nhân nhưng không lạm dụng kỹ thuật điều trị có chi phí lớn.
Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xem xét bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, đồng thời tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế điều trị bệnh nhân có bảo hiểm y tế phù hợp hiệu quả. Phó Thủ tướng lưu ý rằng trong thời gian tới phải có đột phá đầu tư cho y tế cơ sở về nhân lực, tổ chức, bộ máy, giao nhiệm vụ để thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mãn tính, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao để người dân không dồn lên y tế tuyến trên. Phải chi đúng, chi đủ cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Báo Tin Tức cũng cho hay Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri An Giang và Tây Ninh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 về hiện tượng thiếu thuốc vật tư y tế ở một số cơ sở y tế công lập trong thời gian vừa qua.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết hiện tượng thiếu thuốc vật tư y tế ở một số cơ sở y tế công lập thời gian qua. Ngoài nguyên nhân do tác động của dịch bệnh COVID-19 còn có nguyên nhân chủ quan. Đó là việc hạn chế nguồn cung do việc cấp phép, gia hạn giấy phép lưu hành còn chậm, có tâm lý e ngại, sợ sai trong tổ chức thực hiện mua sắm, thiếu nhân lực có chuyên môn tổ chức đấu thầu, tiến độ thực hiện mua sắm thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung thuốc quốc gia, đàm phán giá và đấu thầu tập trung cấp địa phương còn chậm, nhiều gói thầu số lượng ít, không thu hút được nhà cung cấp. Một số đơn vị có tình trạng tồn tại công nợ với nhà thầu do chưa được Bảo hiểm xã hội thanh, quyết toán, chi phí khám chữa bệnh một số năm trước đó. Một số nhà cung cấp e ngại trong việc cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công do liên quan tới giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu thanh toán phức tạp. Một số nhà thầu không tiếp tục thực hiện dự thầu, không tiếp tục sẵn sàng giao hàng hoặc giao hàng với một số lượng trước hạn chế, chỉ đủ sử dụng trong một thời gian ngắn, gây nên tình trạng thiếu hụt thuốc sử dụng cho người bệnh. Nhiều gói thầu phải thực hiện đấu thầu lần 2, lần 3 vẫn không có kết quả vì không có nhà thầu dự thầu do giá hàng hóa trên thị trường đã biến động tăng so với giá kế hoạch được lập.
Về giải pháp khắc phục tình trạng này thì Bộ trưởng Y tế cho hay, ngoài hoàn thiện hành lang pháp lý thì Bộ đẩy nhanh tiến độ cấp gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo quy định tại luật dược, ban hành các thông tư liên quan đến công tác đăng ký thuốc, đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt với các quy định về hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc. Thưa quý thính giả, gần 3.500.000 SIM phải chuẩn hóa thông tin nếu như không muốn bị khóa hai chiều. Đây là thông tin đăng trên báo điện tử VTV cho biết, nhiều thông tin thuê bao điện thoại mà họ và tên, ngày sinh kèm theo số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để thuê bao không bị tạm ngưng dịch vụ một chiều từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 thì cần phải cập nhật chính xác thông tin bằng cách truy cập đường link hoặc là mang căn cước công dân đến các điểm giao dịch gần nhất để thực hiện chuẩn hóa. Nếu có nhận được thì tức là thông tin SIM chưa được chuẩn hóa.
Thống kê từ Cục Viễn thông cho thấy có 3.500.000 SIM điện thoại của Viettel, VNPT, Mobifone có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những ngày qua tại ba nhà mạng lớn này đã có hàng ngàn khách hàng đến trực tiếp các điểm giao dịch để cập nhật lại thông tin thuê bao di động. Lượng khách tăng đột biến gấp 3 lần so với bình thường. Khoảng 3 ngày qua đã có gần 800.000 khách hàng của các nhà mạng cập nhật thông tin thuê bao. Đi kiểm tra số điện thoại của mình có thông tin thuê bao chính xác chính chủ hay chưa, người dân có thể soạn tin nhắn TTTB gửi 1414. Nếu tin nhắn trả về thông báo bạn cần cập nhật lại thông tin thuê bao chính xác thì người dân có hai cách. Nếu không phải SIM chính chủ, người dùng cần ra các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ cập nhật thông tin chính chủ. Nếu chỉ là cập nhật lại thông tin cá nhân, có thể ngồi ngay tại nhà cập nhật qua ứng dụng của nhà mạng.
Tại Việt Nam, theo mốc thời gian là đến ngày 31 tháng 3 thì các thuê bao sai sót thông tin nếu như chưa cập nhật lại thì sẽ bị khóa một chiều. Đến ngày 15 tháng 4 sẽ bị khóa hai chiều. và ngày 15 tháng 5 thì SIM sẽ bị thu hồi, nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông. Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.